Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 8 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp thứ 3 của Ủy ban.
Trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam thông báo công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 8 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp thứ 3 của Ủy ban. Theo kế hoạch hoạt động, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số họp định kỳ hàng quý. Phiên họp thứ 3 nhằm đánh giá kết quả chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 và xác định những hướng giải pháp, nhiệm vụ chuyển đổi số trong thời gian tới. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới trụ sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số là chủ trương định hướng lớn của Đảng và Nhà nước. Nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số là rất nặng nề, phải chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, xây dựng phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh, tạo thuận lợi cho việc triển khai của cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam.
Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Trương Tấn Sang. Đồng chí Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Trương Tấn Sang được trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận sự cống hiến và những đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao trang trọng tổ chức lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN và 27 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN. Lễ thượng cờ ASEAN được cử hành vào dịp kỷ niệm ngày thành lập ASEAN mùng 8 tháng 8 hàng năm là thông lệ của tất cả các nước thành viên ASEAN. Phát biểu tại lễ thượng cờ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhắc lại việc ASEAN ra đời cách đây 55 năm tạo tiền đề để các nước cùng thực hiện khát vọng về một khu vực hòa bình và ổn định lâu dài, phát triển bền vững và bao trùm. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng, đến giờ phút này, các nước thành viên ASEAN có thể tự hào về những gì đã đạt được trong hiện thực hóa mục tiêu cao cả đó, đáp ứng nguyện vọng của gần 700 triệu người dân Đông Nam Á.
Sáng nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 13, khóa 9 mở rộng, nhiệm kỳ 2019-2024. Phát biểu tại hội nghị, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần quan tâm đến ngành y tế. Hiện nay, Chính phủ đang tháo gỡ những khó khăn trong chế độ chính sách đối với ngành y tế. Tuy nhiên, theo bà, vẫn còn một bộ phận không nhỏ các y bác sĩ bày tỏ sự chán nản và muốn bỏ nghề, gây tổn thất rất lớn về nhân sự cho ngành y tế. Trong lĩnh vực khoa học, đối ngoại, bà Doan cho biết, nhân dân đang tâm tư hai ngành này luôn được tin tưởng từ trước đến nay. Nhưng sau các chuyến bay giải cứu, kit test COVID-19 Việt Á đã xuất hiện nhiều vấn đề gây bức xúc trong nhân dân.
Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam thông báo công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam vì quyền hộ chiếu này đã bao gồm thông tin cần thiết theo quy định quốc tế. Tuy nhiên, Đại sứ quán Tây Ban Nha lưu ý những trường hợp xin thị thực mang hộ chiếu mẫu mới cần nộp kèm chứng minh thư hoặc căn cước công dân còn hiệu lực để chứng minh nơi sinh. Theo Đại sứ quán Tây Ban Nha, thị thực do Tây Ban Nha cấp trên hộ chiếu Việt Nam mẫu mới sẽ không có giá trị nhập cảnh vào những nước chưa chấp nhận mẫu hộ chiếu này, dù nước đó là thành viên khối Schengen. Do đây là quy định của khối.
Qua một tuần triển khai thực hiện thu phí tự động không dừng ETC tại tất cả tuyến cao tốc trên toàn quốc, theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, công tác vận hành hệ thống ETC cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ. Phản hồi trước việc có nhiều trường hợp nạp tiền vào tài khoản giao thông phải mất phí, đại diện hai nhà cung cấp dịch vụ là công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC và công ty cổ phần giao thông số VDTC khẳng định không thu bất cứ loại phí nạp tiền nào của người dân. Phí này là do phía ngân hàng hoặc đơn vị trung gian quy định. Hiện đang có khoảng 10 kênh để nạp tiền vào tài khoản giao thông. Các nhà cung cấp dịch vụ đang tiếp tục đàm phán với tổ chức tín dụng để xem xét miễn phí khi nạp tiền.
Ngày 8 tháng 8, tỉnh ủy Trà Vinh cho biết vừa có quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Kiên Sóc Kha, giám đốc, và ông Nguyễn Hữu Phước, phó giám đốc Sở Y tế Trà Vinh, do có những vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, thiếu kiểm tra để cấp dưới vi phạm trong đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á, gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu sâu sát trong quản lý để một số đảng viên, công chức, viên chức tự ý nhận tiền của Công ty Việt Á trái với quy định của Đảng và Nhà nước, dẫn đến bị khởi tố, bắt tạm giam. Để tổ chức đảng trực thuộc vi phạm bị xử lý kỷ luật, gây dư luận xấu, vi phạm của ông Kha và ông Phước là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến sự lãnh đạo, uy tín của tổ chức đảng, sở y tế và cá nhân.
Vùng áp thấp trên quần đảo Hoàng Sa đang mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo vùng biển nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới. Hồi 7 giờ ngày 8 tháng 8, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,0 đến 17,0 độ Vĩ Bắc, 112,0 độ Kinh Đông trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 9 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, rủi ro thiên tai do vùng áp thấp cấp 3.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 8 tháng 8, trong cuộc họp báo ở Nhật Bản, nơi ông đến tham dự lễ tưởng niệm 77 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ hy vọng các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine sẽ chấm dứt. Đồng thời, ông hy vọng cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA sẽ được tiếp cận cơ sở này. Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nhà máy này nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ tháng 3 vừa qua. Trong những ngày gần đây, tại khu vực này xảy ra nhiều vụ tấn công quân sự. Cuối tuần qua, Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau nã pháo vào nhà máy này trong các vụ tấn công vào ngày 6 tháng 8.
Ngày 8 tháng 8, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo có thêm 2 chuyến tàu chở ngũ cốc đã xuất phát từ các cảng của Ukraine trên Biển Đen. Cụ thể, tàu Sakura khởi hành từ Yuzhny đang chở 11.000 tấn đậu nành tới Italia, trong khi chuyến tàu Arizona khởi hành từ Chernomorsk đang chở hơn 48.000 tấn ngô đến Iskenderun ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Với 2 chuyến tàu mới nhất này, tổng cộng đã có 10 chuyến tàu chở ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine kể từ chuyến tàu đầu tiên xuất phát hồi tuần trước. Các chuyến tàu xuất khẩu này được khởi hành dựa trên một thỏa thuận 4 bên giữa Nga, Ukraine và do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đồng bảo lãnh.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 8 tháng 8 đã bảo vệ quyết định hủy các cuộc đối thoại quốc phòng với phía Mỹ để phản đối chuyến thăm Đài Loan Trung Quốc hồi tuần trước của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Chuyến thăm Đài Loan Trung Quốc của bà Pelosi đã khiến Trung Quốc tức giận và phản ứng, cũng như ngừng một số kênh đối thoại với Washington. Trung Quốc cũng đã tiến hành 4 ngày tập trận chưa từng có tiền lệ và vẫn chưa xác nhận chính thức kết thúc tập trận. Một số nhà phân tích an ninh lo ngại rằng tình hình ở eo biển Đài Loan, cụ thể khu vực gần đường trung tuyến, vẫn căng thẳng.
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã gặp gỡ thân nhân những người mất tích trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại kho chứa nhiên liệu lớn nhất đảo quốc Caribe này. Chủ tịch Cuba cũng tới bệnh viện Faustino Pérez de Matanzas để thăm hỏi những người bị thương trong thảm họa nói trên. Chủ tịch Cuba cũng bày tỏ trân trọng việc nhiều chính phủ và quốc gia như Mexico và Venezuela đã cử các chuyên gia tới hỗ trợ dập tắt đám cháy lớn chưa từng có ở Cuba. Hiện vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại kho chứa nhiên liệu lớn nhất Cuba tiếp tục diễn biến phức tạp khi ngọn lửa đã lan tới phá hủy bồn chứa thứ 3 trong đêm ngày 7 tháng 8 theo giờ địa phương. Đến nay, vụ cháy đã khiến một người thiệt mạng, 16 người mất tích và 122 người bị thương.
Pháp đã hứng chịu đợt sóng nhiệt thứ 4 trong mùa hè năm nay khi mà trận hạn hán lịch sử ở quốc gia Tây Âu khiến các ngôi làng cạn kiệt dần nguồn nước uống và người nông dân được cảnh báo về tình trạng thiếu sữa vào mùa đông tới. Nhiệt độ ước tính lên tới 37 độ C ở vùng Tây Nam nước Pháp trong ngày hôm qua. Khối không khí nóng được dự báo sẽ tiếp tục lan rộng ra toàn miền Bắc đầu tuần này. Theo cơ quan thời tiết quốc gia Pháp Meteo France, đây là đợt hạn hán tồi tệ nhất mà nước này phải hứng chịu kể từ khi các kỷ lục bắt đầu được ghi nhận vào năm 1958. Hiện tượng thời tiết cực đoan này dự kiến sẽ diễn biến tồi tệ hơn ít nhất đến giữa tháng 8.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân,
đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, Hành Trình Đỏ kết nối dòng máu Việt là một chiến dịch về hiến máu quy mô nhất, kéo dài nhất diễn ra trong một thập kỷ qua.
Nếu như 10 năm trước đây, nhiều người dân còn e dè, thì giờ đây hiến máu đã trở thành một hoạt động xã hội có giá trị nhân văn sâu sắc, tập hợp đa dạng các đối tượng tham gia. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của chúng tôi.
10 năm liền Hành Trình Đỏ được khởi động tại tỉnh Cà Mau, cũng là 10 năm anh Nguyễn Ngọc Hiển, ngụ tại thành phố Cà Mau, tham gia hiến máu tình nguyện. Với số lần tham gia không thể đếm được, anh cho rằng đây là cách làm thiện nguyện thiết thực nhất.
Em tham gia hiến máu gì đó là cái tình người, cái sự chia sẻ, cái sự thoải mái và hạnh phúc khi mà mình làm việc thiện mà để giúp người, để được thắp sáng tương lai khi nhìn thấy những nụ cười trên môi của những bệnh nhân.
Hiến máu đã trở thành một hoạt động quen thuộc với nhiều người dân trên khắp cả nước. Nếu như trước đây chủ yếu là thanh niên, sinh viên tình nguyện, thì giờ đây các đối tượng sẵn sàng tham gia đã đa dạng hơn. Ra đời trong sự cấp thiết về việc bảo đảm nguồn máu cho cấp cứu và điều trị, Hành Trình Đỏ đã trở thành hoạt động trọng tâm của chiến dịch Những Giọt Máu Hồng Hè hàng năm và ngày càng nhận được sự tham gia của nhiều địa phương và sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết.
Nếu mà không có cái hoạt động mà hiến máu tình nguyện và với sự tham gia rất là nhiệt tình và có trách nhiệm của cộng đồng thì trong năm 2021 vừa qua chúng ta sẽ xảy ra một cái tình trạng thiếu máu hết sức là trầm trọng. Trong suốt những cái năm vừa qua chúng ta đã cơ bản được khắc phục được cái tình trạng thiếu máu hè.
Khởi động từ năm 2013 với 15 tỉnh thành phố tham gia, sau một thập kỷ bền bỉ, Hành Trình Đỏ đã vượt xa giới hạn của một chương trình vận động hiến máu đơn thuần mà trở thành hoạt động xã hội nhân văn sâu sắc. Khẩu hiệu Hành Trình Đỏ kết nối dòng máu Việt đã trở thành lời hiệu triệu huy động sức mạnh toàn dân trên giải đất hình chữ S cùng tham gia vào chiến dịch hiệu quả nhất, thành công nhất trong phong trào hiến máu nước ta.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.